Trong phần trị hôm nay, Radio Gia Đình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Sota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Hiểu Hồ, Huy Nguyễn, Đỗ Phong và cuộc đời.
Chương 128. Giáo huấn các tông đồ cho bước đầu việc truyền giáo.
Giê-xu đang ở với các tông đồ và tất cả đều ở đó. Điều đó chứng tỏ rằng Giu-đa đã xong việc của ông và đã trở lại với các bạn ông. Họ ngồi tại bàn trong căn nhà ở Capernaum. Bây giờ là buổi chiều. Ánh sáng của ngài đang tắt, lọt qua các cửa sổ và cửa ra vào mở rộng để cho thấy sự biến đổi từ màu đỏ tía của hoàng hôn qua màu đỏ tím đậm như không thật, tia ra ở mép khung cửa và co quắn lại, rồi chuyển từ màu tím đen qua màu xám. Điều này làm tôi nghĩ tới một mảnh giấy mà người ta quăng vào lửa, nó cháy ra như than, nhưng ở mép sau khi cháy quăng lại và tắt đi trong màu trì hơi xanh, rồi sau cùng biến thành màu xám ngọc trai hầu như trắng.
Đó là do sức nóng.
Tê-rô nói cách nghiêm trang khi chỉ vào một đám mây lớn bao phủ trời Tây với các màu này.
Do sức nóng chứ không phải do nước. Đó là sương mù chứ không phải mây. Đêm nay tôi ngủ trong thuyền cho mát hơn.
Không, đêm nay chúng ta sẽ tới giữa các cây ô liu. Thầy cần nói với các con. Bây giờ Giu-đa đã trở lại. Đây là lúc để nói. Thầy biết một chỗ rất thoáng khí. Chúng ta sẽ dễ chịu ở đó. Thôi, hãy đứng dậy và chúng ta đi tới đó.
Có xa không? Họ hỏi trong khi mặc áo khoác.
Không, rất gần. Chỉ bằng ném một hòn đá từ sau nhà. Các con có thể để áo khoác lại, nhưng đem theo một cái bùi nhùi và một cái quẹt để thấy đường lúc trở về.
Họ ra khỏi căn phòng ở trên sân thượng và đi xuống cầu thang. Sau khi đã chào ông chủ nhà và vợ ông đang hóng gió ngoài sân thượng, Giê-xu quay lưng một cách quả quyết về phía hồ. Sau khi đã đi qua vùng, người đi 200-300 mét giữa các cây ô liu trên ngọn đồi nhỏ đầu tiên ở phía sau vùng, người dừng lại trên một hố đất mà do khung cảnh đơn độc và không có chướng ngại. Ở đây người ta có thể lợi dụng được hết không khí và vui hưởng nó trong đêm nóng bức và ngột ngạt này.
Chúng ta hãy ngồi lại đây và các con hãy chú ý nghe thầy. Đã đến thời gian các con phải rao giảng tin mừng. Thầy đã gần ở giữa đời sống công khai của thầy để chuẩn bị các con tin cho nước của thầy. Đây cũng là lúc mà cả các môn đệ của thầy dự phần vào việc chuẩn bị cho vương quốc này. Các vua cũng làm như vậy khi họ quyết định chinh phục một nước. Trước tiên họ tìm hiểu và lui tới với người ta để biết những phản ứng của họ và để lôi kéo họ vào những ý định mà ông ta theo đuổi. Rồi ông khai triển việc chuẩn bị công việc bằng cách sai những người do thám chắc chắn vào trong xứ ông ta muốn chinh phục. Rồi ông ta sai họ càng ngày càng đông, cho tới khi biết hết mọi điều đặc biệt trong xứ, từ địa lý tới tinh thần. Sau cùng, ông vua hoàn tất công việc của ông bằng cách xưng mình là vua của xứ đó và lên ngai hoàng đế. Đương nhiên, ông đã làm đổ máu để đi tới đó, vì chiến thắng luôn luôn là giá máu.
Chúng con sẵn sàng chiến đấu cho thầy tới đổ máu.
Các tông đồ nhất tề đó hứa.
Thầy sẽ không để đổ ra máu nào khác ngoài máu của đấng thánh và của các thánh.
Thầy muốn bắt đầu cuộc chinh phục từ đền thờ bằng cách cho đột nhập vào giờ dâng lễ hy sinh à?
Đừng nói lăng ban, các bạn ơi. Tương lai thì các con sẽ biết vào giờ của nó. Nhưng đừng run sợ. Thầy bảo đảm với các con là thầy sẽ không làm xáo trộn các nghi lễ bởi một cuộc đột nhập bạo động. Nhưng các con sẽ bị xáo trộn và sẽ có một buổi chiều mà sự sợ hãi ngăn cản các nghi thức cầu nguyện, sự sợ hãi của các kẻ tội lỗi. Nhưng thầy, chiều hôm đó thì thầy bình an trong tâm hồn và thân xác thầy, một sự bình an hoàn toàn và hạnh phúc.
Giê-xu nhìn 12 vị của người, từng người một, tựa như người nhìn đi nhìn lại 12 lần một trang giấy, và người đọc 12 lần cái lời được viết trên đó, không hiểu. Người mỉm cười và tiếp.
Vậy thầy đã quyết định sai các con đi để đi sâu vào về phía trước hơn và vào bể sâu hơn mà một mình thầy không làm nổi. Nhưng giữa cái lối giảng tin mừng của thầy và của các con sẽ có sự khác nhau, bởi vì sự khôn ngoan mà thầy phải dùng để các con không gặp phải những khó khăn quá lớn hoặc những nguy hiểm quá nghiêm trọng cho tâm hồn cũng như cho thân xác các con, và để không gây tổn hại cho công trình của thầy. Các con chưa được đào tạo đủ để có thể đến với bất cứ ai mà không nguy hại cho các con và cho họ. Và các con còn kém anh hùng để có thể thách đố với thế giới trong tư tưởng bằng cách đi tới gặp sự báo thù của thế giới. Vậy trong các cuộc tuần du, các con đừng tới rao giảng thầy giữa các dân ngoại, cũng đừng vào các thành thuộc xứ Samaria, nhưng các con hãy tới với các con chiên lạc của nhà Israel. Hãy còn biết bao việc phải làm ở giữa họ. Vì thật vậy, thầy bảo các con rằng, những đám đông mà các con thấy là quá đông đảo ở chung quanh thầy chỉ là 1% những kẻ trong Israel còn đang chờ đấng Messiah, chưa biết người, và chưa hay là người đang sống. Hãy mang cho họ đức tin và sự hiểu biết về thầy. Trên đường các con hãy rao giảng bằng cách nói, nước Thiên Chúa đã gần. Đó là cái nền tảng mà các con loan báo. Hãy đặt sự thuyết giáo của các con trên nền tảng đó. Các con đã nghe thầy nói biết bao về nước trời. Các con chỉ có việc lặp lại điều thầy đã nói với các con. Để có thể lôi kéo con người và thuyết phục họ bằng những chân lý siêu nhiên, cần phải có sự êm đềm về vật chất, tựa như họ đời đời là những đứa trẻ không bao giờ thuộc được bài học, không bao giờ học được một nghề, nếu nó không được dụ dỗ bởi sự êm đềm của một bà mẹ hay một phần thưởng của ông thầy ở nhà trường hay thầy dạy nghề. Thầy, để cho các con có phương tiện làm cho người ta tin các con và tìm kiếm các con, thầy chấp nhận cho các con ơn làm phép lạ.
Các tông đồ, trừ Jacobe, Andre và Joan, đứng vất dậy, la lối, phản kháng. Phản kháng, hoan hô, quả quyết hăng say, mỗi người tùy theo tính khí của họ. Thật sự, chỉ có Iscariot là phên báo với ý tưởng làm phép lạ, vì vụ lợi và vì vô ý thức về một kết án sai lầm, đã kêu lên.
Đã đến lúc chúng con làm phép lạ, để chúng con có một uy quyền tối thiểu trên đám đông.
Giê-xu nhìn ông, nhưng không nói gì. Phê-rô và Zê-lốt nói.
Không, lạy Chúa, chúng con không xứng đáng một điều lớn lao như vậy. Việc đó đến với các thánh.
Điều đó làm cho Giu-đa chưng hửng. Rồi Zê-lốt nói với Giu-đa.
Làm sao anh dám chê trách thầy? Thứ người ngu si và kiêu ngạo.
Phê-rô thì nói.
Tối thiểu à, anh muốn làm gì hơn nữa là phép lạ? Anh còn muốn trở nên Thiên Chúa? Anh cũng có sự ngơ ngác của Lucifer.
Nín đi.
Giê-xu ra lệnh và người tiếp.
Có một điều còn hơn là phép lạ và thuyết phục đám đông sâu xa hơn, lâu dài hơn, đó là một đời sống thánh thiện. Nhưng các con còn xa. Và con Giu-đa, con còn xa hơn những người khác. Nhưng hãy để thầy nói, vì đây là bài giáo huấn dài. Vậy hãy đi, chữa lành các kẻ tàn tật, thanh tẩy các người cùi, phục sinh cho kẻ chết về thân xác cũng như tâm hồn. Vì thân xác cũng như tâm hồn đều có thể bị tàn tật, phong cùi và chết như nhau. Và các con cũng hãy biết phải làm thế nào để thi hành một phép lạ, một đời sống sám hối, cầu nguyện thiết tha, ước ao chân thành, làm rạng ngời sức mạnh của Thiên Chúa, khiêm nhường sâu xa, đức ái sống động, đức tin nồng cháy, đức cậy không nao núng trước mọi khó khăn bất cứ loại nào. Thật vậy, Thầy bảo các con rằng tất cả đều có thể với người có những yếu tố này. Cả các ma quỷ cũng phải chạy trốn khi danh Chúa được xướng lên bởi các con. Nếu các con có những điều Thầy đã nói, quyền lực này được ban cho các con bởi Thầy và bởi Cha chúng ta. Nó không thể mua được bằng tiền bạc, chỉ có thiện chí của chúng ta nhận được nó, và chỉ có một đời sống thánh có thể giữ được nó. Nhưng cũng như các con nhận được cách nhưng không, hãy cho đi cách nhưng không. Hãy cho những ai cần. Khốn cho các con, nếu các con hạ thấp ơn của Thiên Chúa xuống bằng cách lợi dụng nó để làm đầy túi tiền của các con. Đây không phải là sức mạnh của các con, mà là của Thiên Chúa. Hãy sử dụng nó, nhưng đừng làm như nó là vật sở hữu của các con và nói, nó thuộc về tôi. Cũng như nó được ban cho các con, nó cũng có thể bị lấy đi. Vừa lúc nãy Simon Jonah đã nói với Judah Simon, anh cũng có sự ngứa ngáy của Lucifer. Ông đã cho một định nghĩa rất đúng. Nói, tôi làm điều Thiên Chúa làm bởi vì tôi cũng như Thiên Chúa, tức là bắt chước Lucifer. Và hình phạt của nó thì ai cũng biết rồi. Cũng như mọi người đều biết những gì đã xảy ra cho hai người ở thiên đàng dưới đất khi họ đã ăn trái cây bị cấm do sự xúi dục của đứa ganh tị, muốn đưa những kẻ khốn nạn khác vào trong hỏa ngục của nó, thêm vào với các thiên thần phản loạn đã ở đó rồi, nhưng cũng bởi sự ngứa ngáy cá nhân của kẻ kiêu căng trọn vẹn nữa. Hoa trái duy nhất của điều các con làm và các con được phép nhận là các linh hồn, mà nhờ vào phép lạ, các con đã chinh phục được cho Chúa và phải được dâng cho người. Đó là tiền bạc của các con, không có gì khác nữa. Trong đời sống bên kia, các con sẽ vui hưởng cái kho báu này. Hãy đi không của cải, đừng mang trong mình vàng bạc hay dắt tiền trong thắt lưng, cũng đừng mang túi du lịch hoặc hai hay nhiều y phục. Đừng mang dép dự bị, đừng mang gậy hay khí giới. Bởi vì lúc này, các cuộc lưu hành truyền giáo của các con chỉ ngắn, và mỗi chiều trước ngày Sa-bát, chúng ta sẽ gặp lại nhau, và các con có thể thay các quần áo ướt mồ hôi của các con, nên không cần mang y phục phòng bị. Không cần gậy, vì đường xá ít gập ghềnh, và những thứ dùng trên các đồi và đồng bằng thì rất khác với những thứ dùng trong sa mạc hay núi cao. Không cần vũ khí, nó tốt cho những kẻ không biết sự nghèo khó thánh, và không biết sự tha thứ của Thiên Chúa. Các con không có kho tàng cần giữ hay phải bảo vệ cho khỏi mất cắp. Chỉ có một thứ phải sợ, một tên bợm duy nhất đối với các con, đó là Satan. Người ta thắng nó bằng sự kiên trì cầu nguyện, chứ không phải bằng gươm giáo. Nếu người ta xúc phạm đến các con, thì hãy tha thứ. Nếu người ta lột mất áo khoác của các con, thì hãy cho đi cả áo trong nữa. Hãy chịu đựng cả sự trần truồng cách êm đềm và dứt bỏ mọi của cải. Các con không xúc phạm đến các thiên thần của Chúa đâu, cũng như không xúc phạm tới đức ái vô biên của Thiên Chúa, bởi vì đức ái của các con sẽ mặc áo vàng cho cơ thể trần truồng của các con. Sự êm đềm sẽ là chiếc dây lưng, và sự tha thứ cho kẻ cắp sẽ cho các con chiếc áo khoác và chiếc chiều thiên hoàng gia. Như vậy các con sẽ được mặc đẹp hơn ông vua, không phải bằng thứ vải hay hư nát, nhưng bằng chất liệu không thể hư nát. Đừng lo lắng về lương thực. Các con sẽ luôn luôn có những gì thích hợp với hoàn cảnh của các con và với sứ mạng của các con. Vì người thợ thì xứng đáng của ăn mà người ta mang tới cho họ, luôn luôn vậy. Nếu người ta không cung cấp thì Thiên Chúa sẽ cung cấp cho các nhu cầu của các thợ của người. Thầy đã chứng tỏ cho các con rằng, để sống và rao giảng, không cần phải có cái bụng đầy đồ ăn mà người ta tọng vào. Đó là số phận của các con vật dơ bẩn mà sứ mạng của nó là mập béo ra để người ta giết, để thịt nó làm phì mập con người. Nhưng các con chỉ phải làm mập mạp tâm hồn của các con và của những người khác bằng những lương thực mang lại sự khôn ngoan. Và sự khôn ngoan tỏ mình ra cho tâm hồn không bị mờ tối bởi dư thừa đồ ăn, và cho con tim biết nuôi mình bằng lương thực siêu nhiên. Các con chưa bao giờ hùng biện như sau tuần tĩnh tâm trên núi, mà khi đó các con chỉ ăn một chút cần thiết để không chết. Và ở cuối tuần tĩnh tâm, các con vui vẻ và khỏe mạnh hơn bao giờ hết, có đúng vậy không? Trong tất cả các thành hay các xóm mà các con tới, hãy hỏi xem có ai xứng đáng tiếp nhận các con không? Không phải vì các con là Simon hay Juda, hoặc Bartolomeo hay Jacobe hay Gioan và tiếp theo như vậy, nhưng bởi vì các con là những kẻ được Chúa sai đi. Mặc dầu các con là những đồ bỏ, các kẻ sát nhân, trộm cắp, các kẻ thu thuế, bây giờ sám hối và phục vụ Thầy, các con cũng xứng đáng được kính trọng bởi vì các con là những kẻ được sai đi của Thầy. Thầy còn nói hơn nữa, Thầy nói khốn cho các con nếu các con tự giới thiệu là những kẻ được Thầy sai đi, nhưng trong thâm tâm các con đê tiện và tham lam vô độ. Khốn cho các con, hỏa ngục cũng còn quá ít để thưởng công cho cái trò bịp bợm của các con. Nhưng nếu các con công khai là những kẻ được Chúa sai đi, nhưng một cách kín đáo, trước kia các con đã là thứ vô lại, thu thuế, trộm cắp, sát nhân, và cả đến người ta nghi ngờ các con, hay hầu như chắc chắn, họ vẫn phải dành cho các con danh dự và sự trọng kính, bởi vì các con là kẻ Thầy sai đi. Con mắt con người phải vượt qua vật trung gian, nhìn người sai đi và mục đích thì phải thấy Thiên Chúa và công việc của người ở bên ngoài kẻ trung gian quá thường hay thiếu sót. Chỉ trong trường hợp có những lỗi lầm trọng làm tổn thương đức tin của các tâm hồn, thì Thầy lúc này và sau này là các kẻ kế vị Thầy mới phải quyết định cắt đứt phần tử hư hỏng. Quả vậy, không thể vì một linh mục là ma quỷ mà linh hồn các tín hữu bị hư mất. Sẽ không bao giờ được phép để che giấu một vết thương sinh ra trong cơ thể giáo đoàn mà để lại đó những phần tử hủy hoại, làm xa lìa các tín hữu bởi dáng vẻ ghê tởm của họ và sự nhiễm độc vì sự ô nhơ thuộc về ma quỷ của họ. Vậy các con sẽ hỏi thăm về những gia đình mà cuộc sống đúng mực nhất, nơi mà các phụ nữ biết ở riêng biệt và có phẩm hạnh liêm khiết. Các con hãy vào đó và ở lại đó cho tới khi các con rời địa hạt ấy. Đừng bắt chước những con ong đất sau khi đã hút mật một bông hoa lại bay qua bông khác bổ béo hơn. Các con, dù là được chăm sóc bởi những kẻ hiến cho các con chỗ ở tốt và bàn ăn cao lương, hay bởi một gia đình chỉ giàu nhân đức, hãy ở lại nơi các con đang ở. Đừng bao giờ tìm những nơi tốt hơn cho thân xác sẽ hư thối. Trái lại, hãy cho nó cái gì xấu hơn và dành tất cả quyền lợi cho tâm hồn. Thầy nói với các con vậy, bởi vì rất tốt là các con làm. Các con cho ngay khi các con có thể sự ưu tiên cho người nghèo trong thời gian các con cư trú, để không làm nhục cho họ, trong khi nhớ đến Thầy luôn luôn sống nghèo, và Thầy được vinh quang vì nghèo. Và cũng bởi vì người nghèo thường tốt hơn người giàu. Các con luôn luôn tìm thấy những người nghèo công chính, trong khi họa hiếm các con mới tìm được một người giàu không bất công. Vậy các con không thể nói, tôi chỉ tìm được lòng tốt nơi người giàu để biện minh cho sự ước ao thoải mái của các con. Khi bước vào một căn nhà, hãy chào bằng lời chào của Thầy và những lời êm đềm nhất. Hãy nói bình an cho quý vị, bình an cho nơi ở này, hoặc là nguyện bình an đến cho nhà này. Quả vậy, các con những kẻ được sai đi của Giê-xu và của tin mừng, các con mang sự bình an với các con, và các con vào nơi nào thì cũng là để mang bình an đến cho nơi đó. Nếu nhà đó đáng được bình an, thì sự bình an của các con sẽ ở lại trong đó. Nếu nó không đáng, thì sự bình an sẽ trở về với các con. Nhưng các con hãy cố gắng để được bình an, để các con có Thiên Chúa là cha. Một người cha thì luôn luôn trợ giúp. Các con được Thiên Chúa trợ giúp thì các con sẽ làm và làm rất tốt mọi sự. Cũng có thể xảy ra và cả đến chắc chắn sẽ xảy ra là một thành phố hay một căn nhà không tiếp đón các con, nơi mà người ta không muốn nghe lời các con, xua đuổi các con, quay lại chế nhạo các con, ngay cả đến đuổi theo các con bằng những cục đá, giống như các con là những tiên tri rầy rà. Lúc đó hơn bao giờ hết, các con cần bình an, khiêm nhường, êm dịu trong cách sống của các con. Quả vậy, nếu không thì cơn giận sẽ nổi lên và các con sẽ phạm tội bằng cách gây gương mù cho các kẻ các con phải hoán cải và làm gia tăng sự cứng lòng tin nơi họ. Trong khi nếu các con bình an đón nhận sự xúc phạm bởi thấy mình bị xua đuổi, chế nhạo, rượt bắt, các con sẽ hoán cải họ bằng sự giảng thuyết hay nhất, sự thuyết giáo yên lặng của nhân đức thật. Một ngày kia, các con sẽ gặp lại những kẻ thù ở trên đường của các con ngày hôm nay, và họ sẽ nói với các con, chúng tôi tìm quý vị vì lối hành động của quý vị đã thuyết phục chúng tôi về sự thật mà quý vị rao giảng. Xin tha lỗi cho chúng tôi và nhận chúng tôi làm môn đệ, bởi vì chúng tôi đã không biết quý vị, nhưng bây giờ chúng tôi biết quý vị là những thánh nhân. Và nếu quý vị thánh, thì quý vị phải được sai đi bởi một vị thánh, và bây giờ chúng tôi tin ở người. Nhưng khi ra khỏi thành phố hay căn nhà mà họ không tiếp nhận các con, hãy rũ cả bụi ở dép các con, để sự kiêu căng và hà khắc của nơi đó không dính vào gót chân các con. Thật vậy, Thầy bảo các con, vào ngày phán xét, Sodoma và Gomorrah sẽ được đối xử nhẹ hơn thành phố này. Đây, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng, vậy hãy khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như chim bồ câu. Bởi vì các con biết, trong thực tế, thế giới nhiều sói hơn chiên. Các con biết họ đã hành động thế nào đối với cả Thầy là Đấng Kitô. Thầy có thể tự vệ nhờ sức mạnh của Thầy. Thầy sẽ tự vệ cho tới giờ dành cho chiến thắng tạm thời của thế gian. Nhưng các con không có sức mạnh này, nên các con cần sự khôn ngoan và đơn sơ lớn lao hơn, tức là nhiều minh mẫn hơn để tránh tù ngục và đòn vọt vào lúc này. Thật vậy, lúc này các con, mặc dầu sự cam kết của các con là các con muốn hiến máu vì Thầy, các con cũng chẳng phải chịu đựng, dù chỉ là một cái nhìn mỉa mai hay giận dữ. Rồi sẽ đến thời mà các con sẽ mạnh như những anh hùng để chống lại mọi bách hại, còn mạnh hơn các anh hùng. Một sự anh hùng mà thế gian không thể quan niệm được, không thể cắt nghĩa được, và họ đành cho là điên. Không, đó không phải là sự điên rồ đâu. Đó là sự đồng nhất con người với người Thiên Chúa bởi sức mạnh của tình yêu, và các con sẽ biết làm cái mà Thầy đã làm. Để hiểu sự anh hùng này, phải nhìn thấy nó, nghiên cứu nó và phán đoán nó bằng quan điểm ngoài trái đất, vì đó là một sự siêu nhiên vượt quá hết mọi giới hạn của bản tính con người tự nhiên. Các anh hùng của Thầy sẽ là các vua của tâm hồn, vua và anh hùng đời đời. Vào thời đó, họ sẽ bắt các con, tra tay trên các con. Họ sẽ lôi các con ra trước các tòa án, trước các thủ lãnh và các vua, để họ xét xử các con và kết án các con về những điều như một trọng tội trước mắt thế gian, là tôi tớ của Thiên Chúa, là sứ giả và là giám hộ của sự thiện, là thầy của các nhân đức. Và vì vậy, các con sẽ bị đánh đòn, bị hành hạ bằng hàng ngàn cách cho tới chịu chết. Và các con sẽ làm chứng cho Thầy trước mặt các vua, các ông chánh án, các dân tộc, công bố bằng máu của các con là các con yêu Đức Kitô, người con thật của Thiên Chúa thật. Khi các con bị đặt trong tay họ, đừng băn khoăn nghĩ đến những gì các con phải trả lời và phải nói. Khi đó các con đừng có một đau khổ nào ngoài cái khổ bởi thấy các quan án, các kẻ tố cáo mà Satan làm cho lầm lạc tới nỗi họ trở nên mù đối với chân lý. Các lời phải nói sẽ được soi sáng cho các con vào lúc đó. Cha các con sẽ đặt nó trên môi các con, bởi vì lúc đó không phải các con nói để làm cho người ta trở về với đức tin và công bố chân lý, nhưng chính là Thánh Linh của cha các con sẽ nói trong các con. Lúc đó người anh em sẽ kết án tử hình cho anh em ruột của nó, và cha sẽ kết án con cái sẽ đứng lên chống đối cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Không, đừng chết giấc, đừng bất mãn. Hãy trả lời Thầy, đối với các con, tội ác nào nặng hơn? Giết một người cha, một người anh em, một người con, hay giết chính Thiên Chúa?
Thiên Chúa, người ta đâu có thể giết được.
Judas Iscariot nói cách khô khan.
Đúng vậy, đó là thần linh, người ta không thể cầm giữ được.
Bartolomeo xác nhận, những người khác giàu hoàn toàn ở lặng, nhưng có cùng một ý kiến.
Thầy là Thiên Chúa và là thể xác.
Giê-xu nói cách bình tĩnh.
Không ai nghĩ tới giết thầy cả.
Iscariot tối đáp.
Thầy yêu cầu các con hãy trả lời câu hỏi của thầy.
Nhưng tội trần trọng nhất là giết Thiên Chúa. Điều đó dĩ nhiên rồi.
Vậy Thiên Chúa sẽ bị giết bởi loài người trong thể xác của người Thiên Chúa. Vì người ta đi đến tội ác này mà tác giả của nó không cảm thấy ghê sợ, thì cũng vậy, người ta sẽ đi tới tội ác là cha mẹ, anh em, con cái, chống lại con cái, anh em, cha mẹ. Các con sẽ bị mọi người ghét vì danh thầy, nhưng ai kiên trì tới cùng sẽ được cứu rỗi. Khi họ bách hại các con trong một thành phố, hãy trốn sang thành phố khác, không phải vì hèn, nhưng để dành thời giờ cho giáo hội của Đức Kitô vừa sinh ra, đi tới tuổi, không phải của một trẻ sơ sinh yếu đuối và bất lực, nhưng là tuổi trưởng thành, tuổi mà giáo hội có khả năng đương đầu với cuộc sống và cái chết mà không sợ chết. Ai được Thánh Linh khuyên bảo đi trốn thì hãy đi trốn, giống như thầy đã chạy trốn khi thầy còn bé tí. Thật vậy, trong đời sống của giáo hội thầy sẽ lặp lại tất cả những thăng trầm của đời sống làm người của thầy. Tất cả, từ mầu nhiệm về sự đào tạo của người trong khiêm tốn của những thời gian đầu tiên, cho tới những xáo trộn và những cạm bẫy mà con người độc ác đã đem tới, cho tới sự cần thiết phải trốn để tiếp tục hiện hữu. Từ sự nghèo khó và công việc cần cù cho tới nhiều chuyện khác mà hiện nay thầy đang sống. Và thầy sẽ chịu sau này trước khi đi tới chiến thắng đời đời. Trái lại, với những kẻ mà Thánh Linh khuyên nhủ ở lại thì họ hãy ở lại, vì nếu họ bị chết thì họ sẽ sống và sẽ ích lợi cho giáo hội. Bởi vì điều Thánh Linh khuyên nhủ luôn luôn là điều tốt. Thật vậy, thầy bảo các con rằng, các con và các kẻ kế vị các con chưa chạy rảo hết các đường của các thành phố trong Israel thì con người đã tới. Vì Israel, do tội ác đáng ngại của nó, sẽ bị phân tán như trái bóng rớt vào giữa cơn gió xoáy, sẽ rải rác ra khắp mặt đất. Rồi từng thế kỷ và từng thiên niên kỷ sẽ nối tiếp nhau trước khi nó lại được quy tụ về trong sân đập lúa của Arauna, người Jebuse. Hết mọi lần nó thử làm trước giờ đã được ghi dấu, đều bị rơi lại trong cơn gió xoáy và bị phân tán. Vì Israel phải khóc tội của nó trong bao nhiêu thế kỷ, bao lâu còn những giọt máu chảy ra từ mạch máu của con chiên Thiên Chúa bị giết vì tội lỗi thế giới. Và giáo hội thầy cũng bị đánh đập bởi Israel trong thầy, trong các tông đồ và các môn đệ của thầy. Giáo hội thầy phải mở cánh tay bà mẹ ra để tìm đoàn tụ Israel lại dưới áo nó như gà mẹ tụ họp các gà con phân tán. Khi toàn thể Israel đều ở dưới áo choàng của giáo hội Đấng Kitô, khi đó thầy sẽ đến. Nhưng những điều đó là tương lai. Chúng ta hãy nói đến thời gian sắp tới, không còn xa đây. Các con hãy nhớ rằng môn đệ thì không hơn thầy đâu, và tôi tớ không hơn ông chủ là người chỉ huy. Môn đệ mà được như thầy thì đã là một vinh dự quá đáng rồi. Tôi tớ mà được như người chỉ huy thì đã là lòng nhân hậu siêu nhiên chấp thuận cho các con rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Ben-Zibut, họ sẽ gọi các tôi tớ là gì? Và các tôi tớ có dám phản động không nếu ông chủ không phản động, không thù ghét, không nguyền rủa, nhưng bình an trong sự công chính của người để tiếp tục công việc của người và để sự phán xét vào một lúc khác, tới lúc sau khi đã thử mọi cách để thuyết phục họ, người coi xem họ còn lì lợm trong điều ác không? Không, các tôi tớ không thể làm điều ông chủ không làm, nhưng đúng hơn là bắt chước người bằng cách nghĩ rằng họ cũng là người tội lỗi trong khi người là đấng vô tội. Vậy đừng sợ những người gọi các con là quỷ. Sẽ có một ngày mà mọi sự thật sẽ sáng tỏ, và lúc đó người ta sẽ coi ai là quỷ, các con hay họ. Không có gì che kín mà không bị lộ ra, không có gì bí mật mà không bị phơi bày. Điều bây giờ thầy nói với các con trong bóng tối và cách bí mật, Vì thế giới không đáng biết hết mọi lời của ngôi lời, họ chưa đáng được, và cũng chưa tới giờ để nói ra cho những kẻ bất xứng. Các con, khi tới giờ mà mọi sự phải được biết, các con hãy nói nó ra giữa thanh thiên bạch nhật. Hãy la to nó trên mái nhà, những điều mà bây giờ Thầy nói nhỏ với các con. Thầy nói vào tâm hồn các con hơn là vào tai các con. Bởi vì khi đó, thế giới đã được rửa tội bằng máu và sẽ có một hiệu kỳ để chống lại Satan. Nhờ hiệu kỳ này, nếu thế giới muốn, họ có thể hiểu những bí mật của Thiên Chúa. Satan chỉ còn có thể làm hại những ai ước mong miếng cắn của nó và thích nó hơn cái hôn của Thầy. Nhưng 8/10 thế giới không muốn hiểu. Chỉ có một thiểu số muốn biết tất cả để đi theo tất cả những gì là giáo huấn của Thầy. Không quan trọng, bởi vì ta không thể chia cách số 2/10 thánh này ra khỏi khối người bất chính, nên cũng hãy rao giảng giáo lý của Thầy trên nóc nhà, hãy rao giảng nó trên núi cao, trên mặt biển không biên giới, trong lòng trái đất. Cho dù con người không muốn nghe, các lời của Thiên Chúa cũng được đón nhận bởi chim trời, bởi gió, bởi cá, bởi sóng, và lòng trái đất sẽ giữ lại tiếng vọng của nó để nói cho suối nguồn, cho khoáng chất, cho kim loại, và tất cả sẽ vui hưởng, bởi vì chúng cũng được tạo dựng bởi Thiên Chúa để được dùng làm bục dưới chân Thầy và làm niềm vui cho quả tim Thầy. Đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn, nhưng hãy chỉ sợ đấng có thể quẳng linh hồn các con vào nơi trầm luân và vào ngày phán xét sau cùng sẽ hợp nó lại với thân xác được phục sinh để quăng nó vào hỏa ngục. Đừng sợ, có lẽ người ta phải bán 2 con chim sẻ mới được 1 xu, nhưng nếu không có phép của Chúa Cha thì không một con nào bị rớt xuống, dù là với hết mọi cái bẫy của loài người. Vậy đừng sợ, Cha Thầy biết các con. Người biết số sợi tóc mà các con có trên đầu. Các con có giá trị hơn một số lượng rất lớn chim sẻ. Thầy nói với các con rằng, ai nhìn nhận Thầy trước mặt loài người, Thầy sẽ nhìn nhận nó trước mặt Cha Thầy ở trên trời. Ai từ chối Thầy trước mặt loài người, Thầy cũng vậy, Thầy sẽ từ chối nó trước mặt Cha Thầy. Ở đây, nhìn nhận có nghĩa là theo và đem ra thực hành. Từ chối có nghĩa là lìa bỏ con đường của Thầy vì hèn nhát, vì sự dâm đãng chấp ba, vì sự tính toán bồn xỉn, vì tình cảm nhân loại đối với một trong các thân nhân của các con chống đối với Thầy, bởi vì những điều đó sẽ xảy ra. Đừng nghĩ rằng Thầy đến để thiết lập sự đồng tâm nhất trí trên trái đất và qua trái đất. Sự bình an của Thầy rất cao hơn sự bình an lập ra bởi các tính toán để kéo ra các mối lợi ngày qua ngày. Thầy không đến để mang lại bình an, mà là gươm giáo sắc bén, để cắt đứt những sợi dây bìm bìm nối buộc vào nơi bùn lầy và mở ra con đường cho cánh bay siêu nhiên. Vậy Thầy đến để phân rẽ con trai khỏi cha, con gái khỏi mẹ, con dâu khỏi mẹ chồng, vì Thầy là người thống trị và là người có tất cả quyền lợi trên các người của mình. Vì không ai lớn hơn Thầy trong các quan hệ tình cảm, vì chính ở trong Thầy mà các tình yêu tập trung và cao cả hóa. Thầy là người cha, người mẹ, người vợ, người chồng, người anh em, người bạn. Thầy yêu các con như vậy, và Thầy phải được yêu như vậy. Khi Thầy nói ta muốn, thì không có một sợi dây nào có thể kháng cự, và tạo vật là của Thầy. Chính Thầy đã tác tạo nó cùng với Chúa Cha, và chính Thầy đã cứu nó, và Thầy có quyền chiếm hữu nó. Thực vậy, kẻ thù của con người là các con người, cộng thêm vào đó nữa là ma quỷ. Những kẻ thù của một người, một Kitô hữu, là những người trong gia đình nó. Họ là kẻ thù bằng những than van của họ, những đe dọa của họ, hay những năn nỉ của họ. Vậy từ nay, ai yêu cha mẹ họ hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai không vác thập giá của mình hằng ngày, nó phức tạp, đòi hỏi nhân nhượng, phải từ bỏ, vâng lời, anh hùng, đau đớn, bệnh tật, chiến đấu, tất cả những gì Thiên Chúa biểu lộ hoặc một thử thách đến do loài người. Ai không theo Thầy với những thập giá đó, thì nó không xứng đáng với Thầy. Ai cho đời sống trên mặt đất là hơn đời sống siêu nhiên, thì nó sẽ mất sự sống thật. Ai mất sự sống trên trái đất vì tình yêu thầy thì sẽ tìm lại được nó đời đời và hạnh phúc. Kẻ nào đón nhận các con là đón nhận thầy. Ai đón nhận thầy là đón nhận đấng đã sai thầy. Ai đón nhận một tiên tri vì là tiên tri thì sẽ được lãnh phần thưởng tương xứng với lòng bác ái họ dành cho vị tiên tri đó. Ai đón nhận một người công chính vì là người công chính sẽ được lãnh phần thưởng tương xứng với lòng bác ái họ đã có đối với người công chính. Và như vậy, bởi vì kẻ biết nhìn nhận một tiên tri là tiên tri, đó là dấu chỉ nó cũng là tiên tri, tức là người thánh, bởi vì thánh linh của Chúa mang nó trong tay. Và kẻ nhận ra người công chính trong người công chính, chứng tỏ nó cũng công chính, vì những linh hồn giống nhau thì nhận biết nhau. Vậy mỗi người sẽ được ban cho theo sự công chính của nó. Nhưng với kẻ sẽ cho dù chỉ một chén nước lã cho một trong các tôi tớ của thầy, dù là kẻ bé mọn nhất, và đều là môn đệ của Giê-xu, tất cả những ai rao giảng người bằng một đời sống thánh thiện. Vậy có thể là môn đệ từ các ông vua tới các người ăn mày, từ người thông thái tới người không biết gì, từ người già tới trẻ nhỏ. Bởi vì ở mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp, người ta đều có thể là môn đệ thầy. Vậy ai cho một trong các môn đệ của thầy, dù chỉ một chén nước vì danh thầy, bởi vì họ là môn đệ thầy, thì thực vậy, thầy bảo các con, nó sẽ không mất phần thưởng của nó đâu. Thầy đã nói rồi, bây giờ chúng ta cầu nguyện, rồi chúng ta về nhà. Các con sẽ ra đi vào lúc bình minh. Như vậy, Simon Jonah với Gioan, Simon Zelot với Judas Iscariot, Andre với Matthew, Jacobe Anphê với Thomas, Philip với Jacobe Zebede, Judas anh thầy với Bartolomeo. Như vậy cho tuần này, rồi thầy sẽ ra lệnh mới. Chúng ta hãy cầu nguyện.
Và họ cầu nguyện lớn tiếng.
Sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, người sai tôi đi, sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người lạc. Mang tin mừng giải thoát, Thiên Chúa đã cứu tôi. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, người sai tôi đi. Sai tôi đến với người than khóc, sai tôi đến với người âu sầu, mang tin mừng an vui, Thiên Chúa đã cứu tôi. Sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi,
sai tôi đi, người sai tôi đi. Sai tôi đến với người đau yêu. Sai tôi đến với người thất vọng. Bác tin mừng chân lý, Thiên Chúa đã cứu tôi. Thần khi Chúa đã sai tôi đi. Sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi. Sai tôi đi, người sai tôi đi. Sai tôi đến với người tội lỗi. Sai tôi đến với người lao nhọc. Báo tin mừng cứu rỗi, Thiên Chúa đã cứu tôi. Sai tôi đến với người nghèo khó. Sai tôi đến với người lao tù. Báo tin mừng giải thoát, Thiên Chúa đã cứu tôi. Sai tôi đến với người than khóc. Tôi đến với người âu sầu, báo tin mừng an vui, Thiên Chúa đã cứu tôi.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.